Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 133, số khép lại cho tuần từ 21 cho đến 27 tháng 8 và mở ra những lưu ý cho tuần mới tuần từ 28 tháng 8 cho đến mùng 3 tháng 9. Thưa ông Trần Khắc Minh, ngày 24 tháng 8 vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh khối BRICS diễn ra tại Nam Phi đã công bố kết nạp thêm 6 thành viên mới. Vậy thì cuối cùng sau 3 đồn đoán, khối này cũng chính thức mở rộng thêm thành viên. Ông có đánh giá như thế nào về sự kiện này ạ?
Vâng, như chúng ta đã biết thì ngày 24 tháng 8 tuần vừa rồi, hội nghị thượng đỉnh khối BRICS diễn ra ở Nam Phi đã chính thức thông báo rằng sẽ kết nạp thêm 6 thành viên mới bắt đầu từ đầu năm 2024, bao gồm Ả Rập Xê Út, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khối BRICS ban đầu là bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Như vậy, chúng ta tạm gọi đây là BRICS 11, bởi vì BRICS ban đầu chỉ là 5 thôi. Điều đó có ý nghĩa như thế nào trong tình huống mới của kinh tế thế giới, hay nói rộng ra là những dịch chuyển về địa chính trị đang diễn ra rất sôi nổi và với tốc độ rất nhanh, thì có ý kiến cho rằng BRICS 11 là dấu chấm hết cho tiến trình toàn cầu hóa. Chúng ta lưu ý rằng tiến trình toàn cầu hóa bắt đầu từ những năm 1980, thế kỷ trước, và được tăng tốc khi mà tổ chức thương mại thế giới, viết tắt là WTO, ra đời từ năm 1995, và hơn 20 năm sau thì phát súng mở màn làm trước lại tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra sôi nổi. Đó chính là Tổng thống Donald Trump khi đắc cử nhiệm kỳ và đã tuyên bố rằng là theo chính sách nước Mỹ là trên hết, và rút Mỹ ra khỏi một loạt các hiệp định quốc tế mang tính toàn cầu hóa. Từ đó đến nay thì có vẻ như tiến trình toàn cầu hóa ngày càng gặp khó khăn, và quá trình biệt lập, hay còn gọi là chủ nghĩa biệt lập lên ngôi, đang ngày càng rõ ràng, và sự phân mảng về địa chính trị sẽ dẫn đến sự phân mảng về mặt kinh tế tài chính. Vậy thì chúng ta hãy hình dung khối BRICS mở rộng sẽ là như thế nào. Đầu tiên, một cái nhìn đơn giản và khá là quan trọng, đó là nhìn trên bản đồ thế giới thì chúng ta thấy rằng là khối BRICS có một diện tích rất là lớn, đó là các cái vùng màu đỏ và màu xanh thì là các nước mới được gia nhập, mà 6 nước, và các vùng màu vàng, tức là các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đang quan tâm và thậm chí là đã có đơn xin được gia nhập khối BRICS này. Ở biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy là tỷ trọng toàn cầu, chỉ tỷ trọng GDP toàn cầu của khối BRICS mới ước tính theo IMF, số liệu ước tính dự báo GDP cho cả năm 2023, thì chúng ta thấy là BRICS 11 trong năm 2023 là chiếm khoảng 29,3% GDP toàn thế giới, tức là vào khoảng 30,8 nghìn tỷ đô la Mỹ về số liệu GDP ước tính. Biểu đồ tiếp theo là tỷ lệ dân số toàn cầu. Thì chúng ta thấy rằng là thêm được vào, nếu dân số lớn nhất được thêm vào BRICS về sau này, có khả năng sẽ là Ethiopia và Ai Cập. Thì cũng là hai nước có dân số rất là lớn. Và nếu như vậy thì có khả năng cuối cùng thì khối BRICS sẽ vượt qua 50% dân số toàn cầu. Vì ngày càng có nhiều quốc gia muốn tham gia. Tỷ trọng sản xuất dầu thô của khối BRICS thì mặc dù thế giới đang cố gắng tránh xa nhiên liệu hóa thạch, nhưng chúng ta lưu ý rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn cực kỳ lớn và khối BRICS đóng vai trò lớn hơn nhiều trong đó. Điều này chủ yếu là do sự thừa nhận của Ả Rập Xê Út chiếm đến 12,9% sản lượng dầu toàn cầu. Tính theo số liệu 2022, đánh giá thống kê thì khối BRICS có thể sẽ tăng từ 20,4% lên đến 43,1% tổng sản lượng dầu được khai thác trên toàn cầu. Và đáng chú ý nhất là Trung Quốc đang thúc đẩy giao dịch dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ. Và việc Ả Rập Xê Út chấp nhận tham gia BRICS có thể thúc đẩy tham vọng này và có khả năng làm thay đổi động lực của thương mại dầu mỏ toàn cầu. Về thị phần xuất khẩu toàn cầu thì có vẻ là khiêm tốn hơn. Thì nếu như BRICS 11 có khả năng sẽ tăng tỷ trọng xuất khẩu toàn cầu của nhóm này từ 20,2% lên 25,1% vào năm 2023. Và cuối cùng thì ngoài BRICS 11 vừa rồi thì còn những quốc gia nào muốn tham gia nữa? Thì theo Reuters, có hơn 40 quốc gia bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS. Tuy nhiên, có một nhóm nhỏ hơn, khoảng 16 quốc gia đã thực sự đăng ký làm thành viên, và danh sách này bao gồm Algeria, Cuba, Indonesia, Palestine và Việt Nam. Khi nhóm này phát triển về quy mô, những ý kiến và ưu tiên khác nhau giữa các thành viên có thể tạo ra những căng thẳng trong tương lai. Đấy là giả định thôi. Ví dụ như là căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra nhiều tranh chấp biên giới trong những năm gần đây. Trong khi tổng thống mới đắc cử của Brazil thì lại tìm cách khởi động lại một kỷ nguyên quan hệ mới với Mỹ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng nhóm BRICS này sẽ sớm phải thay đổi một bằng một từ viết tắt mới, chứ cũng không thể nói là BRICS 11 rồi BRICS bao nhiêu đó. Chúng ta lưu ý rằng việc khối BRICS mở rộng nhanh chóng, nó còn cho thấy một tương lai không rõ ràng về sự thống trị của đồng đô la Mỹ trên thị trường tài chính toàn cầu. Bởi vì nhu cầu nội tại của các nước thành lập khối BRICS cũng như là các nước muốn tham gia khối BRICS là muốn giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế của họ đối với cả đồng đô la Mỹ. Khi trong thời gian vừa qua, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã cho thấy rõ rằng Mỹ đã sử dụng đồng đô la Mỹ như là một vũ khí, hay còn gọi là vũ khí hóa đồng tiền, để ra các đòn trừng phạt đối với cả Nga. Và do đó, rất nhiều nước cũng lo ngại rằng rất có thể họ cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo của việc vũ khí hóa đồng đô la Mỹ. Do đó, việc đồng đô la bị suy yếu trên vị thế là đồng tiền chủ chốt thanh toán toàn cầu là rất rõ ràng. Tuy nhiên, cũng không quá nhanh chóng như mọi người tưởng. Theo tôi nghĩ thì đồng đô la sẽ vẫn còn giữ vai trò chủ đạo một thời gian dài nữa. Đó là những gì mà chúng ta cần lưu ý khi mà những dịch chuyển địa chính trị, kinh tế đang xảy ra thông qua việc khối BRICS tuyên bố mở rộng.
Cuối tuần vừa qua, đã diễn ra hội nghị Jackson Hole thường niên. Vậy thì điều này có ảnh hưởng đến những mặt hàng chủ chốt cũng như các cặp tiền tệ mà chúng ta thường hay theo dõi hay không thường?
Quay trở lại, các đồng tiền chủ chốt cũng như là một số hàng hóa đặc thù mà chúng ta vẫn thường theo dõi cũng như là phân tích ngắn hạn. Thì như chúng ta đã thấy là trong cuối tuần qua, hội nghị Jackson Hole thường niên đã diễn ra tại Kansas, Mỹ, và bài phát biểu của ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cho thấy rằng là Fed vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm lạm phát về mức 2% mức mục tiêu ban đầu. Và như vậy thì theo đánh giá của cá nhân tôi, rất có thể Fed sẽ nâng lãi suất cuối kỳ thắt chặt lên 6% hoặc thậm chí là hơn 6%. Chúng ta lưu ý là hiện nay mới là 5,25%. Và việc có tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 9 hay không thì không chắc chắn, nhưng có lẽ là từ giờ đến cuối năm thì Fed sẽ có một kỳ tăng lãi suất trong các kỳ họp tiếp theo, và đầu năm sau thì chúng ta sẽ thấy rất có thể Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kìm hãm lạm phát, và cũng như là điều chỉnh theo kỳ vọng của họ là để cho nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm do thời gian qua tăng trưởng quá nóng dẫn đến hình thành có mầm mống, hình thành một loạt các bong bóng tài chính dẫn đến nguy hiểm cho hệ thống tài chính của Mỹ cũng như là toàn cầu. Quay trở lại đánh giá DXY, chỉ số đồng đô la Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua DXY tăng trong hai phiên cuối tuần rất mạnh và đã tiến sát khu vực 104, khu vực 104. Và trong ngắn hạn, nếu chỉ số này vẫn tiếp tục tích lũy trên mức 103,15 thì chỉ số này vẫn có xu hướng tăng trưởng lên khu vực 104,94 cho đến 105,85 hoặc thậm chí là cao hơn. Và do vậy, cặp tiền euro đô la Mỹ, cặp tiền cơ bản này thì tiếp tục điều chỉnh, và trong ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền này đều diễn ra ở dưới mức 1,1076 thì cặp tiền này có xu hướng điều chỉnh về khu vực 1,0747. Chúng ta lưu ý rằng là trong tuần vừa qua thì có lúc thấp nhất cặp tiền này đã về đến 1,0764. Và như vậy đánh giá trong ngắn hạn thì có thể về khu vực 1,0747 cho đến 1,0608, thậm chí có thể là thấp hơn. Và cặp tiền thứ hai rất quan trọng, cũng được nhiều người theo dõi, đó là cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật. Thì trong tình huống hiện tại, nếu cặp tiền này tiếp tục tích lũy ở trên mức 142,49, đồng thời đầu tuần breakout lên trên và giữ vững ở trên mức 146,64 thì cặp tiền này có thể tăng trưởng lên khu vực 149,11 cho đến 151,93. Đây là một khu vực khá quan trọng. Tôi dự tính là khi cặp tiền này lên đến khu vực đó có thể sẽ có một nhịp điều chỉnh tương đối dài. Chúng ta lưu ý tiếp theo đó là XAU. Thì trong tuần vừa qua, mặc dù các phiên đầu tuần thì XAU có hồi phục, nhưng hai phiên cuối tuần thì có xu hướng lùi lại. Mặc dù tính cả tuần thì XAU là tăng trưởng, nhưng theo dấu hiệu đồ thị của daily thì đánh giá ngắn hạn, nếu như XAU trên USD tiếp tục điều chỉnh liên tục ở dưới mức 1.946,86 đô la Mỹ một ounce thì cặp này có khả năng lùi về khu vực 1984 cho đến 1884 cho đến 1847 đô la Mỹ một ounce, hoặc thấp hơn. Dầu thô chuẩn WTI trong ngắn hạn, nếu dầu thô tích lũy ở trên mức 77.57 đô la Mỹ một thùng thì nó vẫn còn khả năng tăng trưởng lên khu vực 84.87 cho đến 93.72 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là cao hơn, do hiện tại nguồn cung ngày càng thắt chặt và đang sắp đến mùa đông. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần vừa qua, kết thúc tuần thì đây là tuần đầu tiên sau 3 tuần liên tiếp chỉ số này điều chỉnh xuống, thì là tuần vừa rồi chỉ số này đã hồi phục, mặc dù là hồi phục rất yếu. Đánh giá ngắn hạn, nếu chỉ số này tiếp tục điều chỉnh liên tục ở dưới mức 4.509 điểm thì chỉ số này vẫn có xu hướng lùi về khu vực 4.241 cho đến 4.200 điểm, thậm chí là thấp hơn. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi những tin tức trong tuần tới có liên quan đến những thị trường như thị trường đồng đô la Mỹ, thị trường Eurozone, v.v. và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.